Hãy kể giấc mơ của em. Tell me your dreams. Tác giả Sydney Sheldon. Dịch giả Trần Hoàng Cương. Tập 3. Hòm thư của Ashley ở hành lang tầng trệt có chiếc phong bì. Trên phần gửi thế đề, khu trung học Bedford, Bedford, Pennsylvania. Ashley đọc tờ giấy mời đến 2 lần. Học lớp sau 10 năm. Người giàu, người nghèo, ăn mày, kẻ cướp. Các người có thường tự hỏi xem bạn mình sinh sống ra sao trong vòng 10 năm qua không? Đây là cơ hội để biết rõ điều đó. Kỳ nghỉ cuối tuần ngày 15 tháng 6 này sẽ là một dịp gặp mặt kỳ thú. Ăn uống, hát hò và nhảy múa, xin hãy đến dự. Xin gửi trước phiếu chấp nhận đính kèm dưới đây để chúng tôi được biết bạn sẽ có mặt. Mọi người đang mong chờ bạn. Trên đường đến công ty, Ashley nghĩ mãi về tờ giấy mời. Mọi người đang mong chờ bạn, tất cả trừ Jim Curry. Nàng nghĩ một cách cay đắng. Anh muốn cưới em. Ông chú anh đã sắp xếp cho anh một công việc rất tốt tại văn phòng quảng cáo của ông ấy ở Chicago. Có tàu đi Chicago lúc 7 giờ sáng. Em đi cùng anh chứ? Và nàng nhớ lại cảm giác mòn mỏi, tuyệt vọng lúc ngồi chờ Jim tại nhà ga. Khi mà nàng đã đặt hết niềm tin vào anh ta đã trở mặt, đã không đủ can đảm dù chỉ đến để nói rõ ra với nàng. Thay vào đó, anh ta bỏ mặt nàng lo âu, phát phỏng. Quên cái giấy mời đi, mình không tới đâu. Ashley ăn trưa cùng Sam Miller tại quán TGI Fridays. Họ dùng bữa trong yên lặng. Sam nói, chồng cô có vẻ lo lắng. Ashley lưỡng lự một lát, nàng định kể cho Sam nghe về chuyện xảy ra ở nhà, nhưng lại thấy ngớ ngẩn quá.
Ai đó đã lục loại ngăn kéo của cô ư?
Tôi được mời đi dự buổi họp lớp trung học sau 15 năm ra trường.
Vậy cô có đi không?
Dĩ nhiên là không. Câu trả lời nhanh hơn và mạnh mẽ hơn nàng tưởng. Sam Miller nhìn nàng nghiêm nghị.
Tại sao lại không? Sẽ rất thú vị đấy.
Jim Clary có đến không? Điều anh ta đã có vợ, thậm chí có con chưa? Anh ta sẽ nói gì với mình? Xin lỗi vì tôi không thể đến nhà ga. Xin lỗi vì đã nói dối là tôi muốn cưới em. Tôi không đi đâu. Nhưng trừ Sim ra, Ashley không thể không nghĩ đến buổi học lớp. Sẽ rất hay nếu mình được gặp vài bạn học cũ. Nàng nghĩ. Sẽ rất hay nếu mình được gặp vài bạn học cũ. Ashley chơi thân với một số rất ít trong lớp, và một trong số đó là Florence Schiffer. Không hiểu cô ấy giờ ra sao, và nàng cũng muốn biết thị trấn Bedford giờ có thay đổi nhiều không. Ashley lớn lên ở Bedford, Pennsylvania, tại một thị trấn nhỏ cách Pittsburgh 2 giờ xe hơi, sâu trong vùng núi Allegheny. Bố nàng đã từng là viện trưởng bệnh viện tâm thần hạt Bedford, một trong 100 bệnh viện hàng đầu ở Mỹ. Được trải qua tuổi thơ ở Bedford thì thật tuyệt vời. Ở đây có rất nhiều công viên để đi dạo, có bờ sông để câu cá, và các sự kiện xã hội diễn ra quanh năm. Ashley rất thích đi thăm thung lũng lớn, nơi có bộ tộc Amish sinh sống. Nàng thường đứng nhìn những cỗ xe độc mã của người Amish qua lại. Mùi xe sơn sặc sỡ, màu sắc tùy theo địa vị của người chủ xe trong bộ tộc. Ở đây còn có những buổi hòa nhạc ngoài trời và festival bí ngô diễn ra hàng năm. Ashley mỉm cười khi nghĩ đến khoảng thời gian hạnh phúc nàng sống ở đó. Nàng nghĩ, có thể mình sẽ quay lại. Jim Cleary sẽ không đủ can đảm xuất hiện đâu. Ashley nói cho Sam Miller quyết định của mình. Đúng một tuần, tôi sẽ về vào đêm chủ nhật tuần sau.
Được, hãy gọi cho tôi chính xác lúc nào cô về tới. Tôi sẽ ra sân bay đón cô.
Cảm ơn, Sam. Ăn trưa xong, Ashley trở lại bàn làm việc và bật máy tính lên. Trước sự ngạc nhiên của nàng, hàng loạt các mảng màu nhảy múa loạn lên trên màn hình, dần dần nhập vào nhau, tạo nên một bức ảnh. Ashley hoang mang cực độ. Đó chính là ảnh của nàng. Trên góc cao của màn hình xuất hiện một bàn tay cầm dao làm bếp. Bàn tay đó dần dần đưa xuống, quay xung quanh ảnh nàng như rình đâm thẳng con dao vào ngực nàng. Ashley hét lên.
Không!
Nàng tắt phục màn hình đi. Sam Miller vội vã đến bên.
Ashley, chuyện gì vậy?
Nàng vẫn còn run rẩy. Trên màn hình. Sam bật lên. Trên đó là hình ảnh một cô gái đang đuổi theo quả bóng bay. Anh ta nhìn Ashley ngơ ngác.
Cái gì?
Nàng thì thầm. Nó biến mất rồi.
Cái gì biến mất chứ?
Nàng lắc đầu. Không có gì, tôi thấy hơi bị căng thẳng. Sam, tôi xin lỗi.
Tại sao cô không đến chỗ bác sĩ Speakman?
Ashley đã từng gặp ông ta. Đó là một nhà tâm lý học được công ty thuê về, chuyên để giải tỏa stress cho các nhà tin học trẻ tuổi. Không hẳn là bác sĩ y khoa, nhưng ông ta cũng rất am hiểu và nhạy cảm với những diễn biến trạng thái tinh thần, tâm lý của người bệnh. Và đó thực sự là điều cần thiết cho tất cả những ai làm việc ở đây. Tôi sẽ đến, Ashley nói. Bác sĩ Ben Speakman mới ngót 50, song đã sớm trở nên một ông lão đáng kính trong cái thế giới toàn những người trẻ tuổi. Gian phòng ông lúc nào cũng như một ốc đảo yên tĩnh nằm ở tít phía cuối tòa nhà. Ashley lên tiếng. Đêm qua tôi gặp ác mộng. Nàng nhắm mắt lại và từ từ hồi tưởng. Tôi chạy mãi trong một vườn hoa rộng mênh mông. Còn bọn chúng thì có những gương mặt kỳ lạ, kinh tởm. Chúng luôn gào thét bên tai tôi. Nhưng tôi không thể nghe được chúng nói gì. Tôi cứ chạy, chạy mãi về một nơi vô định. Không rõ nơi đó là ở đâu hoặc là cái gì. Nàng dừng lại và mở mắt ra.
Có thể cô đang chạy trốn cái gì chăng? Cái gì đang đuổi theo cô vậy?
Tôi không biết. Tôi nghĩ là mình đang bị theo dõi. Bác sĩ Speakman nghe thì có vẻ kỳ quặc, nhưng tôi cho rằng có ai đó đang định giết tôi.
Ông nhìn nàng chằm chằm. Ai muốn giết cô chứ?
Tôi không biết.
Cô đã nhìn thấy người theo dõi mình chưa?
Chưa.
Cô sống một mình, phải không?
Vâng.
Hiện giờ cô đang nghĩ nhiều đến ai? Ý tôi là về phương diện tình cảm.
Hiện giờ thì chưa.
Vậy là bởi vì... Tôi muốn nói là khi một người phụ nữ mà không có một người đàn ông bên cạnh thì sự căng thẳng, thậm chí rối loạn thần kinh hoàn toàn có thể xảy ra.
Vậy ra, ông ta nói mình đang cần một... Nàng cố kiềm chế để không nghĩ tiếp và văng vẳng bên tai nàng là tiếng quát của bố.
Cấm còn nói tới từ đó, mọi người sẽ nghĩ là con chẳng ra gì. Người tử tế không ai nói đéo cả. Con học cái kiểu nói mất dạy đó ở đâu ra? Tôi nghĩ là cô đã làm việc quá sức. Cô Ashley, theo tôi thì không có gì phải lo lắng cả. Chỉ là cô quá căng thẳng thôi. Cố gắng thư giãn nhiều hơn một chút, mọi việc rồi sẽ ổn thôi.
Tôi sẽ cố gắng. Sam Miller đang đợi nàng bên ngoài.
Bác sĩ Speakman nói gì?
Ashley gượng mỉm cười. Ông ấy bảo tôi vẫn ổn, chỉ là do làm việc quá sức thôi. Sam nói,
vậy chúng ta sẽ phải làm gì đó chứ? Trước hết, sao cô không nghỉ lấy vài ngày?
Giọng anh tràn ngập sự quan tâm. Cảm ơn anh. Nàng nhìn Sam, anh là một con người đáng mến, một người bạn tốt. Nàng nghĩ, anh ta không phải là hắn, không thể nào.
Suốt cả tuần sau đó, Ashley không nghĩ được gì khác ngoài buổi họp lớp.
Ông hiểu mình tới đó có phải là một sai lầm không? Nếu Jim Cleary cũng có mặt thì sao? Liệu anh ta có biết đã làm khổ mình nhiều thế nào không? Liệu anh ta có quan tâm đến chuyện đó không? Liệu anh ta có còn nhớ mình không?
Đêm trước hôm lên đường, Ashley không tài nào ngủ được
đôi lúc nàng đã định hủy chuyến bay.
Mình khổ quá. Quá khứ thì vẫn là quá khứ thôi.
Ashley nghĩ. Ashley ngơ ngác nhìn chiếc vé máy bay, xong soi lại nó rồi lên tiếng.
Hình như có gì đó lầm lẫn. Tôi đi hạng du lịch mà, còn đây là giá hạng nhất.
Người bán vé cười cười.
Vâng, cô đã đổi nó.
Nàng sửng sốt nhìn cô ta.
Tôi á?
Vâng, cô đã đổi nó. Cô đã gọi điện yêu cầu chúng tôi đổi thành giá hạng nhất. Đây là số thẻ tín dụng của cô.
Nàng nhìn nó đáp một cách khó khăn.
Vâng, vâng.
Nhưng nàng đâu có gọi cú điện đó. Ashley đến Bedford khá sớm và đăng ký phòng tại Bedford Springs Hotel. 6 giờ chiều buổi học lớp mới bắt đầu, nên Ashley quyết định đi thăm lại thị trấn. Nàng dãy chiếc taxi đổ trước cửa khách sạn.
Đi đâu, thưa cô?
Đi lòng vòng cái đã.
Trong cái nhìn của những người tha hương trở về, thì quê nhà bao giờ cũng có vẻ nhỏ đi. Nhưng riêng với Ashley, hình như nó lại rộng lớn hơn so với ký ức. Chiếc xe lướt qua những con phố quen thuộc, trụ sở tờ Bedford Nhật Báo, đài truyền hình WKYE và hàng tá các quán ăn cùng phòng trưng bày nghệ thuật. Công ty thực phẩm Bedford, cung điện Clara, bảo tàng pháo đài Bedford, tất cả đều vẫn nguyên dạng. Họ vượt qua bệnh viện tâm thần, một tòa nhà 3 tầng bằng gạch nhìn rất đáng yêu. Đó là nơi bố nàng đã trở nên nổi tiếng. Trong đầu nàng là hiện về những cuộc cãi giả kinh khủng giữa bố và mẹ. Họ luôn tranh giành nhau về một thứ. Nhưng đó là thứ gì? Nàng không nhớ nổi. 5 giờ chiều, Ashley quay về phòng khách sạn. Nàng thay đổi quần áo đến 3 lần trước khi quyết định chọn cái váy đen nền nã, đơn giản. Buổi họp lớp được tổ chức tại phòng tập thể dục của trường trung học Bedford. Khi bước vào, Ashley nhận thấy xung quanh mình tới trên 100 con người, nhìn vừa quen vừa lạ. Tính cho chính xác là 120. Một số trong đó là các bạn học mà nàng dễ dàng nhận ra ngay, còn số khác thì có thay đổi chút ít. Ashley đưa mắt tìm một người duy nhất, Jim Cleary. Anh ta có thay đổi nhiều không? Anh ta có dắt vợ đi cùng không?
Mọi người đổ xô đến chỗ nàng.
Ashley, trên quá thừa dình đây. Trông cậu khá quá, chúc mừng cậu nhé.
Cảm ơn, cậu cũng vậy, Trent.
Xin giới thiệu vợ mình với cậu. Ashley, phải cậu không?
Đúng,
Art Davis, vẫn nhớ mình chứ?
Dĩ nhiên.
Nôm Art ăn mặc tồi tàn, lại có vẻ ôm yếu. Mọi việc vẫn suôn sẻ chứ, Art?
Ừ, cậu biết đấy, mình muốn trở thành kỹ sư, nhưng rồi không thành.
Mình xin lỗi.
Không sao, bây giờ mình đang là thợ cơ khí. Ashley, Lenny Holland đây. Chúa ơi, trông cậu xinh đẹp quá.
Cảm ơn, Lenny.
Anh ta đã tăng cân và đeo nhẫn kim cương ở ngón út.
Mình bây giờ buôn bán bất động sản, cũng khá lắm. Thế cậu đã kết hôn chưa?
Ashley hơi lưỡng lự.
Chưa.
Có nhớ Nicky Brand không? Bọn mình đã cưới nhau và có 2 đứa con, sinh đôi.
Xin chúc mừng cậu.
Trong 10 năm qua, ngần ấy con người, cả 120 này đều đã thay đổi. Họ béo ra và già đi, thành đạt và thất bại. Họ kết hôn và ly hôn, có con và không có con. Vào buổi tối hôm đó, trong bầu không khí náo nhiệt của buổi họp lớp, trong tiếng nhạc inh ỏi, Ashley đã trò chuyện với các bạn học cũ và biết thêm nhiều điều về cuộc đời họ. Tuy nhiên, tâm trí nàng vẫn hướng tới Jim Cleary. Không có dấu hiệu nào của anh ta cả.
Jim sẽ không đến. Jim biết mình sẽ có mặt ở đây và sợ gặp mình.
Nàng nghĩ, một phụ nữ nôm đầy giá hấp dẫn bước tới.
Ashley, mình mong gặp cậu quá.
Đó là Florence Schiffer. Và Ashley thật sự vui mừng. Florence là một trong số vài người bạn thân nhất của nàng hồi đó. Họ chọn một cái bàn trong góc khuất để được yên ổn chuyện trò với nhau. Ashley thành thực nói,
trông cậu vẫn đẹp và vẫn trẻ như ngày nào, Florence.
Tôi cũng vậy, xin lỗi vì mình đã đến muộn. Đứa nhỏ nhà mình không được khỏe.
Sau lần cuối cùng gặp cậu, mình đã lấy chồng và cũng đã ly dị. Bây giờ mình đang hy vọng sẽ tiến tới hôn nhân cùng ông Wonderful. Còn cậu thì sao? Sau buổi liên quan tốt nghiệp là cậu biến đi luôn, mất hút. Mình đã nhiều lần tìm, nhưng mãi sau mới biết là cậu đã rời khỏi thị trấn. Mình đi London. Bố bắt mình học đại học ở bên đó, và hai bố con đi ngay vào buổi sáng, sau đêm liên quan đó. Mình cũng đã tìm mọi cách liên hệ với cậu, chỉ là mấy ông thám tử cứ nghĩ mình sẽ biết cậu ở đâu. Họ truy tìm cậu mãi, vì hồi đó cậu là người yêu của Jim Cleary mà. Ashley chậm chậm hỏi. Thám tử à? Ừ, họ tìm hung thủ giết người. Ashley thấy máu dồn hết lên mặt.
Cái gì? Giết người ư?
Florence ngó sững nàng.
Chúa ơi, thế ra cậu không biết gì à?
Ashley hỏi gấp.
Biết cái gì cơ? Cậu đang nói về chuyện gì vậy?
Ngày hôm sau cái đêm liên quan đó, bố mẹ Jim về nhà và thấy xác con trai mình. Jim bị đâm bằng dao cho đến chết. Và còn bị thiến nữa. Dường như cả căn phòng bắt đầu xoay tròn. Ashley cố vịn tay vào mép bàn. Florence giữ chặt lấy cánh tay nàng.
Mình xin lỗi, Ashley. Mình nghĩ là cậu có đọc báo và có biết. Nhưng dù sao, cậu cũng đi London rồi.
Ashley nhắm chặt mắt lại. Nàng nhớ mình đêm đó đã trườn ra khỏi nhà và chạy đến nhà Jim Clary thế nào. Nhưng nàng đã quay về và đã ra ga sáng hôm sau. Ashley nghĩ một cách hoảng loạn.
Nếu mình ở đó cùng Jim, anh ấy sẽ không chết. Vậy mà bao nhiêu năm qua mình đã gác bỏ anh. Chúa ơi, ai đã giết Jim của tôi? Ai? Ai?
Ashley như nghe thấy giọng bố.
Hãy bỏ cái tay bẩn thỉu của anh ra khỏi người con gái tôi. Nếu anh còn lấn quẩn ở đây, thì đừng trách tôi sẽ bẻ xương anh ra đấy.
Nàng gắng gượng đứng dậy.
Tha lỗi cho mình, Florence. Mình thấy không được khỏe lắm.
Và nàng lẫn vào đám đông.
Những tay thám tử. Những tay thám tử. Tại sao bố lại không kể cho mình nghe?
Họ sẽ sờ đến bố nàng. Ashley đáp chuyến bay sớm nhất để trở về California. Nàng lên giường và cố ngủ khi ngoài trời hãy còn ánh sáng. Và nàng đã gặp ác mộng. Một bóng đen đứng trong màn đêm quát mắng Jim rồi đâm liên tiếp vào anh. Sau đó, bóng đen từ từ bước ra ngoài sáng. Đó là bố nàng. Chương 5. Mấy tháng liền, Ashley sống trong đau khổ và dằn vặt. Hình ảnh cái xác không toàn vẹn của Jim Cleary nằm bất động trong vũng máu luôn hiện ra trong nàng. Ashley còn gặp bác sĩ Speakman thêm một hai lần nữa, nhưng không đủ can đảm kể ra chuyện này cho ông hoặc với bất kỳ ai. Nàng thấy mình có tội, dù chỉ là nghĩ cha mình có thể đã làm chuyện đó. Rồi nàng tự nhủ, phải tập trung vào công việc để xua những ý nghĩ u ám đó, nhưng thực hiện được nó thật khó khăn. Ashley tuyệt vọng nhìn vào cái biểu tượng mà mình vừa làm hỏng, trong khi Sam Miller vẫn nhìn nàng vẻ quan tâm.
Cô không sao chứ, Ashley?
Anh hỏi. Nàng cố gượng cười.
Không,
tôi rất thông cảm về chuyện người bạn của cô.
Nàng đã kể Sam nghe về Jim.
Tôi sẽ cố vượt qua chuyện này.
Tối nay ta đi ăn chứ?
Cảm ơn. Tôi nghĩ mình chưa sẵn sàng. Để tuần sau đi.
Cũng được, nếu có chuyện gì cần tôi giúp.
Tôi hiểu, cảm ơn anh, nhưng sẽ không ai giúp được gì tôi hết.
Tony nói với Alex, cô cứ sắc gặp chuyện rắc rối rồi.
Tội nghiệp quá, cô ta đen đuổi thật. Thôi đi, bộ chúng mình không có chuyện rắc rối sao, hả?
Thứ sáu, buổi chiều trước kỳ nghỉ cuối tuần, Dennis Tipple chần Ashley lại khi nàng vừa rời khỏi công ty định về nhà.
Này em, anh muốn nhờ em giúp một chuyện.
Tôi xin lỗi, Dennis, tôi...
Thôi nào, bình tĩnh đã.
Gã nắm tay nàng,
anh cần lời khuyên của một phụ nữ.
Dennis, tôi không...
Anh đã yêu một người và anh muốn kết hôn với người đó, nhưng lại có đôi chút rắc rối, em giúp anh chứ.
Ashley lưỡng lự. Nàng không ưa gì Dennis Thibault, nhưng thấy nhận lời giúp gã thì cũng vô hại. Giả lại, đây lại là việc liên quan tới hôn nhân của gã. Có thể chờ đến đầu tuần sau không?
Anh muốn được nói với em ngay, chuyện này rất gấp.
Ashley hít một hơi dài.
Cũng được.
Về nhà em chứ?
Ashley lắc đầu.
Không,
nàng sẽ không đuổi được gã đi.
Thì em tạt qua chỗ anh nhé.
Ashley hơi phân vân.
Cũng tốt.
Mình có thể đi lúc nào mình muốn. Giúp được gã vụ này thì có thể từ nay gã sẽ buông tha mình.
Tony nói với Alep, cô cứ xác định đến nhà thằng cha đê tiện đấy. Cậu có thấy như thế là rất ngu không? Chẳng hiểu trong đầu cô ta chứa đủ thứ bả đậu gì nhỉ?
Chỉ định giúp hắn ta thôi, không có gì sai.
Nào Alep, cậu vẫn còn là trẻ con à? Hắn âm mưu chiếm đoạt cô ta thì có.
Không đâu, hắn không dám đâu.
Căn hộ của Dennis Thibault trang trí theo mốt ma quái. Trên tường treo rất nhiều quảng cáo của các bộ phim kinh dị. Hàng đống các mannequin khỏa thân và các loại thú nhồi hoang dã. Một sản phẩm điêu khắc nhúm đầy vẻ tà dâm được bày ở chỗ trang trọng nhất của phòng khách.
Đây là nơi ở của kẻ biến thái.
Ashley nghĩ, thấy mình khó mà chờ cho đến khi xong việc được.
Rất mừng là em đã chịu đến đây, em cưng. Anh vô cùng hoan nghênh, nếu...
Tôi không ở lại lâu được, Dennis.
Ashley chặn gã lại.
Hãy kể tôi nghe chuyện gì đã xảy ra với người yêu của anh đi.
Cô ta quả thật rất có ý nghĩa với tôi.
Gã rút ra bao thuốc.
Là một điếu không?
Tôi không hút thuốc.
Nàng nhìn gã châm lửa.
Vậy uống chút gì chứ?
Tôi không muốn uống.
Cô không hút cũng không uống. Thật là thú vị, phải không?
Nàng nghiêm giọng.
Dennis, nếu anh vẫn...
Đùa tí cho vui thôi mà. Uống thử chút giang này xem. Nó không cắn em đâu mà lo.
Gã đi tới quầy rượu và rót ra một ly. Gã trao cho nàng cái ly. Nàng nhấp một ngụm.
Hãy kể về cô ta đi.
Dennis Thibault ngồi xuống bên Ashley.
Anh chưa bao giờ gặp một cô gái nào như thế. Trông cô ta gợi tình như em vậy. Và còn...
Tôi sẽ đi ngay nếu anh không dừng cái kiểu nói này lại.
Đó chỉ là lời khen thôi mà. Cô ta phát điên lên vì anh, nhưng bố mẹ cô ta lại rất ghét anh.
Ashley không nói gì.
Vấn đề ở chỗ, nếu anh muốn thì bọn anh sẽ kết hôn, nhưng cô ta thì sẽ bị gia đình ruồng bỏ. Mà gia đình họ lại đang sống rất hòa thuận, cho nên sau này cô ta có thể sẽ đổ lỗi lên đầu anh. Em có thấy thế là rắc rối không?
Ashley nhấp thêm ngụm rượu nữa.
Ừ, tôi cũng thấy...
Sau câu nói đó, cảnh vật trước mắt nàng dục tối sầm lại.
Ashley tỉnh dậy, lờ mờ hiểu rằng đã có chuyện vô cùng nghiêm trọng vừa xảy ra. Cảnh vật vẫn bồng bềnh trước mắt, như ẩn, như hiện sau làn sương khói mờ ảo. Chỉ thấy hình thù mà không rõ góc cạnh.
Ashley gắng mở mắt ra, nhìn quanh và bắt đầu hoảng sợ. Nàng đang trần truồng trên giường, trong một buồng khách sạn rẻ tiền. Gượng ngồi dậy, đầu nàng nhức như búa bổ, hoàn toàn không thể nhớ khi nào và bằng cách nào nàng lại đến được chỗ này. Có tờ thực đơn đặt trên mặt bàn cạnh đầu giường và nàng giới tay cầm lấy.
Chicago Loop Hotel.
Nàng đọc lại và sửng sốt.
Mình làm cái quái gì ở Chicago nhỉ? Và bao lâu rồi? Mình ghé qua nhà Dennis Thibault chiều thứ sáu. Hôm nay là ngày mấy?
Nàng nhấc điện thoại lên.
Quý cô cần gì?
Khó khăn lắm, Ashley mới nói được.
Hôm nay là ngày nào nhỉ?
Nàng hỏi phỏng chừng, ở mờ.
Hôm nay là ngày 17.
Không, tôi muốn nói là thứ mấy cơ?
Ồ, hôm nay là thứ hai. Tôi có thể...
Ashley hoang mang lặp lại câu trả lời.
Thứ hai?
Nàng đã bất tỉnh hai ngày hai đêm. Giữa lưng và thành giường, nàng cố nhớ lại tất cả. Nàng đã đến nhà Dennis Thibault, nàng đã uống một ly rượu, sau đó nàng không còn biết gì nữa. Chắc chắn gã đã bỏ gì đấy vào rượu làm nàng tạm thời mất đi trí nhớ. Nàng đã từng đọc về những loại ma túy có tác dụng như vậy. Nó được gọi là thuốc làm mất trí. Có lẽ thiếp bồ đã cho nàng uống loại thuốc này, pha lẫn rượu. Gã đã bịa ra chuyện muốn nghe lời khuyên để lừa nàng tới nhà gã. Và mình đã mắc bẫy như một con ngớ ngẩn. Ashley không hề có ấn tượng gì về việc mình đã ra phi trường, bay tới Chicago, đăng ký trọ tại cái khách sạn rẻ tiền này, và tồi tệ hơn, không nhớ nổi những gì đã xảy ra trong căn phòng này. Mình phải đi ngay khỏi đây, Ashley nghĩ, cảm thấy như mỗi phân vuông trên người mình đều đã bị xâm phạm.
Hắn đã làm gì?
Cố không nghĩ tới chuyện đó, nàng ra khỏi giường, chui vào phòng tắm và mở hết cỡ vòi hoa sen để cho dòng nước nóng rửa sạch thân thể, tẩy đi những gì tồi tệ, bẩn thỉu đã bôi trát lên đó. Liệu gã có làm mình mang bầu không? Ý nghĩ về việc có con với gã làm nàng ghê tởm. Ashley lau khô người, ra khỏi buồng tắm và đi tới mở cánh cửa của chiếc tủ kê ở góc phòng. Quần áo của nàng không thấy đâu, chỉ thấy chiếc váy ngắn cuộn bằng da, màu đen cùng chiếc áo nịt rẻ tiền và đôi giày cao gót. Nàng nhăn nhó khi phải mặc những thứ đó vào người, nhưng đã hết đường chọn lựa. Rồi nàng tí hí mắt nhìn mình trong gương, trông thật xứng danh gái đứng đường. Ashley kiểm tra ví, có $40 tiền mặt, cuốn sách và thẻ tín dụng còn nguyên. Ơn Chúa! Ngó ra Lan thấy hoàn toàn vắng lặng, nàng theo thang máy đi xuống, đến quầy đón tiếp và trao cho người lễ tân tấm thẻ tín dụng.
Quý cô đi hả? Cô đã có những phút tuyệt diệu ở đây, phải không nào?
Anh ta tặng nàng cái liếc mắt đểu cán. Ashley nhìn ngó mông lung, chả hiểu anh ta ám chỉ gì, song cũng không muốn hiểu. Nàng định hỏi Dennis Tipple đã đi lúc nào, nhưng rồi quyết định tốt nhất là quên chuyện này đi. Người lễ tân đặt thẻ tín dụng của Ashley vào máy kiểm soát. Anh ta hơi cau mày, thử lại lần nữa, rồi nói:
Tôi xin lỗi, tấm thẻ này đã hết giá trị sử dụng.
Ashley há hốc mồm.
Không, không thể nào, có nhầm lẫn gì không?
Anh ta nhún vai.
Còn thẻ nào khác không?
Không, không có nữa. Anh có cần giấy tờ tùy thân không?
Anh ta dư người qua mặt quầy, nhìn từ đầu xuống chân nàng, cái nhìn dè biểu, giọng nói mỉa mai.
Chắc là cần, nếu cô có giấy chứng minh.
Tôi muốn gọi điện thoại.
Ở kia kìa.
Bệnh viện thần kinh San Francisco đây. Làm ơn chưa gặp bác sĩ Steven Patterson. Vui lòng chờ một phút. Gian phòng bác sĩ Patterson nghe đây. Gian phòng bác sĩ Patterson nghe đây.
Sarah hả? Ashley đây. Có bố tôi ở đó không?
Xin lỗi, thưa cô Patterson. Bác sĩ đang trong phòng giải phẫu và...
Ashley ghi chặt ống nghe vào tai.
Cô có biết bao lâu thì xong không?
Khó nói lắm, hình như ông ấy còn một ca tiếp theo, ngay sau ca này.
Ashley như phát điên lên.
Tôi cần phải nói chuyện với bố tôi, gấp. Cô có thể chuyển lời cho bố tôi không? Sớm chừng nào, tốt chừng ấy, bảo ông gọi ngay cho tôi.
Là nhìn số điện thoại gắn trên máy và đọc cho cô thư ký Sarah nghe.
Tôi sẽ đợi cho tới khi bố tôi gọi đến. Nhất định tôi sẽ nói với bác sĩ.
Ashley ngồi ngay chỗ đó, chờ đợi gần tiếng đồng hồ. Người ra cả vào nhìn nàng, liếc mắt vào nàng, và nàng thấy mình như đang trần truồng trong gian hàng triển lãm vậy.
Cuối cùng, chuông cũng reo, và Ashley gần như vồ lấy điện thoại. Hello?
Ashley?
Chính là giọng bố nàng.
Bố, con...
Có chuyện gì thế?
Nàng hổn hển.
Con đang ở Chicago và...
Con làm gì ở đó vậy?
Kể ra thì dài dòng lắm. Hiện giờ con cần một vé máy bay đi San Jose, nhưng lại không một xu dính túi. Bố giúp con với.
Dĩ nhiên, chờ máy nha.
3 phút sau, ông tiếp tục.
Có chuyến bay số 407 của hàng không quốc gia cất cánh từ sân bay O'Hare lúc 10 giờ 40 sáng. Bố đặt vé cho con rồi. Cứ đến chỗ đăng ký vé ở sân bay mà lấy. Bố sẽ đón con ở sân bay San Jose và...
Không, không, để con về nhà đã.
Cũng được. Bố con mình sẽ gặp nhau vào bữa tối. Lúc đó nhớ kể hết cho bố nghe.
Cảm ơn bố, cảm ơn, cảm ơn.
Trên suốt chuyến bay, Ashley không dứt khỏi những việc khủng khiếp mà Dennis Tipple đã dám gây ra cho nàng.
Nàng tự nhủ, mình sẽ báo cảnh sát, mình không thể để hắn ung dung tự tại được. Hắn đã làm thế này với bao nhiêu phụ nữ rồi.
Về đến nhà, Ashley thấy như mình trở về với một pháo đài bất khả xâm phạm. Nàng vội vàng cởi bỏ những thứ dơ bẩn trên người và quyết định tắm thêm một lần nữa trước khi đến gặp bố. Nàng bước vào phòng ngủ và dừng sững lại. Trên bàn trang điểm có mẫu đầu lọc thuốc lá. Hai bố con ngồi ở một góc khuất trong nhà hàng Rios. Nàng thấy bố nhìn mình với vẻ quan tâm, rồi ông hỏi:
"Con làm gì ở Chicago?"
Con không biết.
Ông nhíu mày khó hiểu.
Con không biết ư?
Ashley lưỡng lự, rồi nàng quyết định kể hết cho bố. Có thể ông sẽ cho nàng vài lời khuyên. Nàng nói thận trọng:
"Dennis Thibble mời con đến nhà để giúp anh ta giải quyết một chuyện."
"Dennis Thibble?"
Ông ngắt lời ngay, giận dữ.
"Cái tên xảo trá ấy hả?"
Ashley thỉnh thoảng vẫn kể về các đồng nghiệp cho bố nghe.
"Thế còn đã giải quyết cái gì với hắn?"
Nàng biết ngay là mình đã phạm sai lầm. Bố nàng thường hay có phản ứng dữ dội với các vấn đề của nàng, nhất là khi nó liên quan đến đàn ông.
"Nếu anh còn lấn quẩn ở đây, thì đừng trách là tôi sẽ bẻ xương anh ra đấy."
"Chuyện không có gì quan trọng đâu, bố."
"Nhưng bố muốn nghe."
Ashley im lặng một lúc, tràn đầy cảm giác lo âu về một điềm gỡ được báo trước.
Con đã uống rượu ở nhà anh ta và..."
Khi nói, nàng quan sát mặt bố và thấy nó bỗng đỏ gay đỏ gắt. Cái nhìn của ông làm nàng hãi sợ và nàng cố cắt ngắn câu chuyện đi. Ông khăng khăng:
"Không, bố muốn nghe tất cả, từ đầu tới cuối."
Đêm đó, Ashley làm đủ mọi cách mà không sao ngủ nổi. Đầu óc nàng hỗn loạn hết cả lên.
Nếu những gì Dennis Thibble làm với mình bị công khai ra, thì thật bé mặt quá. Có chưa xuống đất cũng không hết nhục. Nhưng cũng không thể để hắn tái diễn trò này với một phụ nữ nào khác. Mình phải báo cảnh sát.
Bạn bè và cả những người chỉ ở mức quen biết đã không ít lần cảnh báo với Ashley rằng Dennis rất thèm muốn nàng, nhưng nàng đều bỏ ngoài tai. Bây giờ nghĩ lại, nàng mới nhận ra hắn căm ghét bất kỳ ai trò chuyện với nàng, thường xuyên mời nàng đi chơi, thường xuyên nghe trộm.
Cuối cùng thì mình cũng đã biết ai là kẻ theo dõi, Ashley nghĩ.
Tám rưỡi sáng hôm sau, khi Ashley chuẩn bị đi làm thì có chuông điện thoại. Nàng cầm ống nghe lên.
Hello.
Ashley, Sunday. Cô nghe tin gì chưa?
Tin gì?
Trên TV, cảnh sát thông báo mới phát hiện ra xác Dennis Thibble.
Cả thế giới chao đảo. Chúa ơi, chuyện gì đã xảy ra vậy?
Theo cảnh sát thì ai đó đã đâm chết anh ta. Và sau đó, khủng khiếp quá, thiến luôn.
Các bạn thân mến, chúng ta vừa xếp lại tập 3. Hãy kể giấc mơ của em. Hẹn gặp lại các bạn tại truyện audio Lê Duy, Dương Lê vào kỳ sau. Và bây giờ, chào tạm biệt.